Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các kinh sư và với những người Pha-ri-siêu rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho người công chính. Các ngươi nói, nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy các ngươi tự làm chứng rằng các ngươi đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ, thì các ngươi đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các ngươi đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, liên tiếp trong 3 ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư sau Chủ nhật thứ 21 thường niên, Tin mừng theo Thánh Matthew nói về việc Đức Giêsu của trách những người biệt phái, những kinh sư, những người Pha-ri-siêu giả hình. Ngày thứ hai, 3 cái khốn. Ngày thứ ba, 2 cái khốn. Và hôm nay thứ tư, 2 cái khốn. Tổng cộng là 7 cái khốn. Mà căn bản vẫn là khốn cho các người đạo đức giả. Khốn cho các người đạo đức giả. Chúa chấp nhận con người tội lỗi. Chúa chấp nhận con người lầm lỡ, sa ngã. Nhưng Chúa không chấp nhận thói đạo đức giả. Bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Ta vẫn nói ngoài miệng thì nam mô, mà trong bụng thì một bồ dao găm. Chúa ví họ giống như là mồ mả tô vôi, bên ngoài thì đẹp lắm, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Những con người bên ngoài có vẻ đạo đức lắm. Nghe đến đây, đọc đến đây, tôi bỗng giật mình với chính bản thân mình. Khi tôi khoác áo linh mục, khi tôi khoác áo chủ tế, ở bên ngoài đúng là đạo đức chứ ạ. Nhưng bên trong tôi, có ai biết được, Chúa biết được con người của tôi như thế nào? Đáp ca cho ta thấy rõ, lạy Chúa ngài dò xét con và ngài biết rõ. Đi mãi đâu cho thoát thần suy ngài, lần nơi nào cho khuất được thánh nhan. Còn con lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới êm ti vẫn gặp thấy ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Con tự nhủ, ước gì bóng tối bao phủ tôi và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối. Nhưng đối với ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt và đêm đen sáng tỏ như ban ngày. Đêm đen sáng tỏ như ban ngày, đối với ngài tối tăm chẳng có chi mù mịt. Tôi có thể che giấu tất cả mọi người, nhưng không thể che giấu Thiên Chúa được. Tôi biết, Chúa biết. Cho nên, những việc mà tôi làm, bên ngoài có vẻ tốt lành đấy. Nhưng nếu có một thâm ý nào đó, có một ý đồ nào đó, Chúa biết tôi suy nghĩ gì, Chúa biết tôi tính toán gì, Chúa biết tôi âm mưu gì. Và thật khốn cho tôi, khốn cho tôi, nếu tôi không sống thật với chính mình, sống thật với anh em, và sống thật trước mặt Chúa. Tôi có sao thì tôi như vậy. Chẳng cần phải đóng kịch, chẳng cần phải đóng tuồng, chẳng cần phải đeo mặt nạ, chẳng cần phải sơn son thiếp vàng bên ngoài làm gì cả. Dĩ nhiên tôi phải sửa soạn ăn mặc cho lịch sự, trang điểm một tí cho nó diễn tả cái việc tôn trọng người khác. Xoành xoàng quá, luộm thuộm quá, cũng không hay vì mình không tôn trọng người khác. Nhưng nếu quá chú trọng đến cái bên ngoài mà quên mất cái bên trong, thì lúc đó ta lại trở thành người đạo đức giả. Cho nên thưa anh chị em, sống trên cuộc đời này, những lúc mà dễ thấy con người mình nhất, hồi đó tôi đi tu bề trên thử bằng cách là bắt chơi và ăn. Khi ăn mình diễn tả con người thật của mình, vì đó là nhu cầu ăn uống, nào háu ăn, nào ích kỷ, nào biết nhường nhịn, nó lòi ra hết. Cũng như lúc chơi, anh nào háo thắng, anh nào chỉ thích thắng mà không chịu nhường nhịn, nó cũng lòi ra hết. Những lúc đó mình không có kiểm soát con người mình được, và đó là bản năng mình thúc đẩy mình như thế. Rồi thưa anh chị em, những lúc khốn khó, những lúc gian khổ, Chúa nói với Faustina là những lúc gian khổ, con sẽ biết ai là bạn thật. Lúc vinh quang, lúc mọi sự lên như diều gặp gió, ai cũng tung hô, ai cũng hoan hô, làm sao biết ai thật ai giả. Nhưng lúc mình rớt xuống, từ trên cao mình rớt xuống, lúc đó có ai đến với mình hay không? Lúc đó những bộ mặt đạo đức giả nó rớt hết xuống. Những người mà ngày xưa khi mình thành công họ súng lại, họ hỏi thăm thế này thế khác, họ nâng mình lên tận mây xanh thế này thế khác, rồi họ cầu cạnh mình, họ xin giúp đỡ, xin cầu nguyện vân vân. Có khi những con người ấy ngày hôm nay họ quay mặt 180. Tôi thấm thía điều ấy rất nhiều, vì không phải là quá tam ba bận mà tới bốn bận. Đi làm lòng Chúa thương xót, con đường lòng Chúa thương xót như Chúa Giêsu nói là con đường gian khổ, con đường gập ghềnh, có lúc dường như là nó bị đánh te tua tan nát. Những lúc ấy Chúa bảo con sẽ thấy rõ ai là bạn thật của con. Lúc gian khổ ấy mình mới gắn bó với Chúa nhiều hơn. Còn có khi lúc mình thành công mình nghĩ là do mình, rồi mình chạy theo những người có thần, có thế, có quyền, có chức, chẳng nghĩ gì đến Chúa cả. Đến lúc mà rụng hết, rơi hết, tất cả cái mặt nạ nó cũng hạ hết xuống, mình thấy rõ từng con người họ như thế nào. Và bây giờ thì quen rồi thưa anh chị em, cười thôi. Tạ ơn Chúa cho con thấy được sự thật, và nhất là cho con thấy được sự thật con người của con. Nếu không có ơn Chúa thì con cũng chẳng hay ho gì đâu. Nếu không có Chúa gìn giữ, con cũng chạy theo những cái hào nhoáng bên ngoài thôi. Nếu không có Chúa bảo vệ che chở thì con cũng thích được tôn vinh, được cái bên ngoài, chức tước địa vị, ai mà không thèm, ai mà không thích được trở thành cái đinh của buổi tiệc, được trở thành nhân vật VIP, very important person, nhân vật quan trọng, rất quan trọng nữa là khác. Nhưng mà đến lúc gặp khó khăn mới biết ai là bạn thật. Và điều này nó lại ngược với điều mà Phaolô viết cho tín hữu Thessalonica. Một đằng là những người lãnh đạo đạo đức giả, chỉ chú trọng đến cái bên ngoài, chỉ tham cầu lợi cho bản thân mình, bất kể người kia như thế nào, con chiên của mình, bồn đạo của mình như thế nào không cần biết. Một đàng ở đây Phaolô nói rằng là: thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi. Đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho anh em. Đó. Một đàng những người lãnh đạo đạo đức giả, một đàng những người mục tử khó nhọc vất vả, đêm ngày làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em, trong suốt thời gian mà chúng tôi loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho anh em, không trở thành gánh nặng cho những người mà mình được sai đến để loan báo tin mừng. Chấp nhận khó nhọc vất vả, đêm ngày làm việc để không thành gánh nặng cho người khác. Đôi khi chúng ta chất gánh nặng lên vai lên cổ người giáo dân. Đôi khi chúng ta chất gánh nặng lên đầu lên cổ những người mà chúng ta được sai đến để phục vụ. Anh em làm chứng và Thiên Chúa cũng chứng giám rằng anh em là những tín hữu và chúng tôi đã cư xử một cách thánh thiện công minh không chê trách được. Người mục tử xử sự với đàn trên của mình thánh thiện công minh không chê trách được. Chúng tôi đã cư xử với mỗi người trong anh em như cha đối với con. Như người cha tinh thần, cha thiêng liêng đối với những đứa con tinh thần của mình. Chúng tôi đã khuyên nhủ, khích lệ, van nài. Khuyên nhủ, khích lệ, van nài. Anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa. Không đe dọa, không nặng nề, nhưng khích lệ, khuyên nhủ và thậm chí phải van nài. Tôi nài van anh em hãy sống xứng đáng với Thiên Chúa là đấng kêu gọi anh em vào nước của Người và chia sẻ vinh quang với Người. Chúng ta được Chúa mời gọi vào nước của Chúa và chia sẻ vinh quang với Chúa. Vậy thì mỗi người coi lại cái cách sống của mình có xứng đáng với ơn gọi đó hay không. Tôi được kêu gọi vào nước của Chúa chứ không phải nước thế gian. Và chia sẻ vinh quang với Chúa chứ không phải lấy vinh quang của mình mà che mất vinh quang của Thiên Chúa, giả hình, giả tạo. Bởi thế, về phần chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa. Vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu. Khi mình loan báo lòng Chúa thương xót, mình không dùng lời khôn ngoan của mình để nói, để thuyết phục hay để dụ dỗ người ta, nhưng loan báo như lời Thiên Chúa và đúng theo bản tính của lời ấy. Không nói theo ý riêng mình, không nói để lấy lòng người nghe, không nói để cho vui, để cười, nhưng nói để người ta cảm nhận rằng đó là Chúa đang nói với tôi, đúng như là Chúa đang nói, và như vậy thì mới tác động được nơi người khác. Còn nếu mà nói theo kiểu thế gian, nói bằng ngôn ngữ của thế gian, bằng sự khôn ngoan khéo léo của thế gian, thì nó chỉ như nước đổ lá khoai, trôi tuột đi hết. Nghe thì vui đấy, nghe thì thích đấy, nhưng mà rồi không còn đọng lại cái gì. Vì lời đấy không tác động nơi người nghe, đó là lời của thế gian. Mới sáng nay, tôi nhận được một tin nhắn, thưa cha, cho con số tài khoản để con đóng góp bác ái. Tôi nói sao con biết cha, con đang ở đâu? Thưa cha, con ở Sài Gòn. Con biết cha từ hồi ở giáo điểm Tin Mừng. Và con là người Phật giáo, không phải Công giáo, thưa cha. Nhưng mà con vẫn đến đó để nghe cha giảng. Rồi mua những cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót về phân phát cho bà con anh em, những người quen biết. Rồi có lần chồng con đã bị bệnh ung thư. Rồi con đưa chồng con đến để xin cầu nguyện. Và bây giờ chồng con đã khỏe. Ngày nào con cũng nghe bài giảng của cha trên YouTube tinthac.net. Cho nên con cảm nhận được cần có giọt sữa cho bé thơ, một chương trình rất đẹp như vậy. Xin cho con được đóng góp những giọt sữa cho bé thơ. Đấy, thưa anh em, một người ngoại đạo, cả vợ chồng ngoại đạo, mà được lời Chúa tác động và biến đổi, để họ ra tay làm việc bác ái. Còn không có nhiều, có một tí gọi là giọt sữa cho bé thơ thôi. Rồi một người ở bên Đức nhắn tin, thưa cha, con mừng sinh nhật cha, và cho con gửi những giọt sữa cho bé thơ, vì con nghe thấy những đứa bé đó tội nghiệp quá, đáng thương quá. Bên đây những đứa bé thì được nuôi nấng đầy đủ, không thiếu cái gì. Còn bên Việt Nam bây giờ đang trong lúc giãn cách khó khăn như thế, phong tỏa như thế, cho nên các bé không có sữa. Phải rang gạo lên, nghiền nát lên, quậy với nước cho các bé uống. Còn chia sẻ với cha, giọt sữa cho bé thơ. Và còn nhiều lắm, thưa anh chị em, những người mà ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, khi họ nghe lời Chúa, họ được Chúa tác động, được Chúa thúc đẩy, và họ phải làm một cái gì đó. Có những người thì con về làm hòa với chồng con, có những người thì con dễ chấp nhận những người khác, những người trái tính, khó nết, có những người thì được tha thứ cho những người xúc phạm đến mình. Có những người được ơn biến đổi là bạn trẻ nhưng mà một tuần ăn chay 2 ngày. Rồi tối nào cũng lần chuỗi lòng thương xót Chúa bằng tiếng Anh nữa. Đấy thưa anh chị em, loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người Mỹ ở trên đất Hoa Kỳ bằng tiếng Anh. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là Chúa đang làm những điều kỳ diệu lắm. Thú thật với anh chị em, lúc mà đang chia sẻ với anh chị em đây là lúc mà tinh thần tôi cũng xuống lắm. Một cái bầu khí nó thinh lặng, 3 ngày rồi, bầu khí thinh lặng, vắng vẻ, như là một thành phố chết, u ám, ảm đạm. Tự nhiên, cái bản tính tự nhiên của mình nói thôi, con chẳng có gì để nói lời Chúa nữa. Biết nói cái gì trong hoàn cảnh này bây giờ. Rồi người thì nó đau nhức mình mẩy, không có nhúc nhích gì được. Mà bây giờ nếu không chia sẻ thì anh chị em sẽ thắc mắc tại sao hôm nay không có lời Chúa. Cho nên cầu nguyện và ráng hết sức để chia sẻ với anh chị em cho tới giờ phút này. Và khi nói lời của Chúa thì tự nhiên mình thấy có một cái sức mạnh, thấy có một cái động lực giúp cho mình thoát khỏi cái trầm cảm đó, thoát khỏi những giây phút chán nản muốn bỏ cuộc đó. Mới thấy rõ con người của mình yếu đuối thật. Chỉ một cơn gió thoảng đủ nó biến đi mà. Đâu có lúc nào mình cũng mạnh, cũng khỏe, cũng hăng hái tinh thần được. Và rất cần lời cầu nguyện của anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho nhau. Để mỗi người cảm thấy mình phải sống xứng đáng với Thiên Chúa, đứng kêu gọi chúng ta vào nước của Ngài và chia sẻ vinh quang với người.